Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Bầu cử Mỹ chưa ngã ngũ về Thượng viện, phe Cộng hòa trên đà nắm đa số ở Hạ viện. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đích thân dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali. Báo cáo viên Liên Hợp Quốc yêu cầu Việt Nam giải trình việc sách nhiễu ngày nạn nhân tôn giáo. Và Việt Nam yêu cầu Mỹ phối hợp truy bắt tội phạm kinh tế lẫn trốn. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa công bố giác thư gửi cho Việt Nam liên quan đến các hành vi sách nhiễu của chính quyền nhằm ngăn cản các tín đồ hưởng ứng Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân bị bạo lực vì tôn giáo hay niềm tin. Giác thư của 4 báo cáo viên đặc biệt phụ trách các vấn đề tự do tôn giáo và niềm tin, bắt bớ tùy tiện, tự do nhóm họp hay lập hội và các vấn đề người thiểu số đề ngày 6 tháng 9 2022, nêu cụ thể 3 tín đồ Tin Lành người Thượng Tây Nguyên ở huyện Cư Mang Ga, tỉnh Đắk Lắk bị chính quyền sách nhiễu và xử phạt hành chính. Chúng tôi đặc biệt lo ngại rằng một cơ quan hành chính đã xử phạt các ông Y Cung Nê, Y Thiên Nê và ông Y Đon Nê vì sự tham gia của họ và các hoạt động ôn hòa nhằm tôn vinh Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của hành vi bạo lực vì tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Ngày này được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua trong nghị quyết AES 73296 ngày 2 tháng 6, 2019. Giác thư chỉ ra rằng vào ngày 6 tháng 10, 2022, các tín đồ này bị phạt mỗi người 4 triệu đồng vì đã hưởng ứng Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của hành vi bạo lực vì tôn giáo hoặc tín ngưỡng 22 tháng 8, 2021. Không những thế, từ tháng 5, 2022, chính quyền đã nhiều lần buộc các ông phải trình diện ở đồn công an để điều tra, hăm dọa và bị cấm cản, giác thư cho biết thêm. Hơn nữa, các tín đồ này đã nhiều lần yêu cầu chính quyền cung cấp biên bản xử phạt, nhưng chính quyền đã từ chối, cho rằng các biên bản này là bí mật quốc gia nên không thể cung cấp cho nạn nhân. Các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu chính quyền Việt Nam cung cấp các căn cứ dùng để xử phạt trên, bao gồm các biên bản vi phạm đối với 3 tín đồ Tin Lành người Thượng kể trên và giải trình lý do ngăn cản công dân tham gia Ngày Quốc tế do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho biết họ sẽ nêu vấn đề này tại khóa họp tiếp theo của Đại hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một thành viên trong nhiệm kỳ 2023-2025. VOA đã liên lạc chính quyền tỉnh Đắk Lắk và Bộ Ngoại giao Việt Nam và yêu cầu cho ý kiến phản hồi về giác thư của Liên Hiệp Quốc nhưng chưa được trả lời. Trang tin Người Thượng vì Công lý cho biết ông Y Thiên Nê, 42 tuổi, cư trú tại Buôn Krai Xí, tỉnh Ơ Ta, xã Gia Ta, huyện Cư Mơ Ga, một người theo đạo Tin Lành, đã bất ngờ bị công an bắt khi trên đường đưa con đi học vào ngày 26 tháng 2, 2021. Hai hôm trước khi bị bắt, công an đã đến nhà ông Nê để mời ông lên đồn công an làm việc nhưng ông từ chối vì không có giấy mời. Trang Người Thượng vì Công lý cho biết lý do ông Nê bị bắt có liên quan đến việc ông đã chụp ảnh kỷ niệm Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin và Ngày Nhân quyền Quốc tế. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam bác bỏ các hành vi nhà nước sách nhiễu tự do tôn giáo, cho rằng các quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của mọi người dân luôn được đảm bảo. Nhân Ngày Quốc tế tưởng niệm nạn nhân các hành vi bạo hành vì tôn giáo hoặc tín ngưỡng 22 tháng 8, 2022, các phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ và 6 nước phương Tây tại Việt Nam ra tuyên bố chung, bày tỏ sự ủng hộ đối với các nạn nhân, tôn vinh họ vì đã phải gánh chịu những hành vi bạo lực chỉ vì họ thực thi cũng như bảo vệ quyền con người. Tuyên bố chung của các phái đoàn ngoại giao tại Việt Nam bao gồm Đại sứ quán Áo, Canada, Hà Lan, Na Uy, Thụy Sĩ, Anh và Hoa Kỳ viết, chúng tôi cực lực lên án các hành vi bạo lực đang tiếp tục diễn ra nhằm vào các cá nhân vì tôn giáo hoặc tín ngưỡng, bao gồm cả những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số.
Chứng khoán Việt Nam đã sụt giảm mạnh chưa từng có kể từ tháng 4, và xu hướng này kéo dài giữa lúc các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy tài chính để thoát ra do lo ngại về tình trạng thiếu thanh khoản lan rộng trong lĩnh vực bất động sản, theo ghi nhận của Bloomberg. chỉ số VN Index chuẩn đã giảm tới 5,1% vào ngày 10 tháng 11 do cổ phiếu bất động sản và ngân hàng giảm. Cổ phiếu của tập đoàn đầu tư bất động sản Novaland giảm 6,9% trong ngày giảm thứ bảy liên tiếp, còn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam mất gần 7%, vẫn theo Bloomberg. VN Express cũng ghi nhận tình trạng bán tháo cổ phiếu vào ngày 10 tháng 11, với gần 450 cổ phiếu giảm, trong đó 170 mã hạ hết biên độ và không có bên mua, khiến cho VN Index chốt phiên ngày 10 tháng 11 giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 10. Những cổ phiếu bị nhà đầu tư bán mạnh góp phần khiến cho thị trường chứng khoán giảm sâu bao gồm cổ phiếu của Vinhomes, Novaland, Vinamilk, Vietcombank, BIDV, Hòa Phát, Viettinbank, Techcombank, v.v., theo ghi nhận của Tuổi Trẻ. Bloomberg cho rằng các nhà đầu tư tại Việt Nam đang ngày càng lo ngại về cuộc khủng hoảng tín dụng đang lan rộng trong lĩnh vực bất động sản, một phần là do cuộc điều tra sâu rộng về các đợt phát hành trái phiếu và lãi suất cho vay cao hơn. Đầu tuần này, Novaland, tập đoàn đầu tư phát triển bất động sản niêm yết lớn thứ hai Việt Nam, được cho là đang cơ cấu lại hoạt động kinh doanh của mình giữa bối cảnh cuộc trấn áp tham nhũng ngày càng gia tăng. Các nhà phát triển bất động sản hiện đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn, và những người mua nhà tiềm năng phải đối mặt với việc thắt chặt tín dụng do Ngân hàng Nhà nước đưa ra cảnh báo đối với các khoản vay rủi ro trong lĩnh vực bất động sản. Theo Hiệp hội Trái phiếu địa phương, doanh số bán trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam đã giảm 50% trong năm nay do bị giám sát chặt chẽ hơn. Vẫn theo Bloomberg, tình trạng này đang gây tổn thương cho kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế đang phải vật lộn để kiềm giữ lạm phát trong tầm kiểm soát, cũng như phải giải quyết gánh nặng nợ nần ngày càng tăng của mình.
Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hối thúc Mỹ sớm ký kết Hiệp định Tương trợ Tư pháp về hình sự và phối hợp truy bắt tội phạm kinh tế, những người lợi dụng Hoa Kỳ làm địa bàn lẫn trốn. Tại buổi tiếp đại sứ Hoa Kỳ Mark Nepper hôm 9 tháng 11, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị chính phủ Hoa Kỳ thúc đẩy việc sớm ký kết Hiệp định Tương trợ Tư pháp về hình sự, Hiệp định dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực thi luật pháp giữa hai bên, Cổng thông tin Bộ Công an cho biết. Bộ này dẫn lời ông Lâm cho biết thêm, tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác điều tra, truy bắt, bàn giao tội phạm phục vụ cho công tác truy tố, xét xử của mỗi nước trên nguyên tắc phù hợp với luật pháp hiện hành của mỗi nước và các nguyên tắc căn bản của luật pháp quốc tế, không để các đối tượng phạm tội, đặc biệt là tội phạm về kinh tế, lợi dụng Hoa Kỳ làm địa bàn lẫn trốn. Đại sứ Nepper bày tỏ sự tin tưởng rằng trong thời gian tới, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia, vẫn theo Bộ Công an. Ông Lâm đưa ra yêu cầu này giữa lúc Bộ Công an bắt bớ hàng loạt các chủ doanh nghiệp lớn trên khắp nước, bao gồm những người có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam, trong nỗ lực của Bộ Chính trị vì bài trừ tham nhũng và phanh phui những đại án kinh tế. Vào tháng trước, khi tiếp ông Daniel Breitenbrink, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, ông Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đưa ra đề nghị tương tự. Ông Hùng nói rằng hai bên cần trao đổi thông tin, hợp tác điều tra, truy bắt, bàn giao tội phạm, phục vụ cho công tác truy tố, xét xử của một quốc gia, tránh để các đối tượng phạm tội, đặc biệt là tội phạm kinh tế, lợi dụng Hoa Kỳ làm địa bàn lẫn trốn. Một trong những đối tượng bị truy nã quốc tế của Việt Nam là ông Phạm Văn Sáng, cựu giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai, được báo chí trong nước loan tin là đang sinh sống tại Mỹ. Ông Sáng bị cáo buộc vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng thất thoát ngân sách Việt Nam hơn 27 tỷ đồng. Vào đầu tháng 5 2022, Cơ quan Điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã đối với doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, sau khi bà này bỏ trốn từ ngày 19 tháng 6, 2021, bà Nhàn được cho là nhân vật quan trọng trong việc thúc đẩy và môi giới các hợp đồng vũ khí giữa Israel và Việt Nam trong thập niên qua. Nhà chức trách và truyền thông Việt Nam không tiết lộ quốc mà bà Nhàn hiện đang lẫn trốn. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trong vài năm qua, các cán bộ thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và Việt Nam đã nhiều lần cộng tác đưa các tội phạm bỏ trốn của quốc tịch Việt Nam vào Hoa Kỳ về đúng quốc gia. Khi tiếp đại sứ Mỹ, ông Tô Lâm cũng tái khẳng định rằng Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Trước các luồng dư luận đang xôn xao nghi vấn quanh việc các đơn vị tổ chức kỳ thi danh tiếng IELTS thông báo tạm hoãn tổ chức các kỳ thi tại Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam hôm 10 tháng 11 lên tiếng giải thích sự việc này xảy ra là do các bên liên kết chưa làm hồ sơ hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt theo quy định. Trước đó, vào buổi trưa cùng ngày, Tổ chức Giáo dục IDP Education đưa ra thông báo trên website về việc hoãn kỳ thi IELTS. Tổ chức Giáo dục Quốc tế nói, rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng các kỳ thi IELTS sẽ tạm hoãn và cho biết, đây là tình huống bất khả kháng và tất cả các tổ chức cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đều phải tuân thủ. IDP Education cho biết thêm rằng việc tổ chức thi sắp tới sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và IELTS IDP đang phối hợp chặt chẽ để có thể tổ chức thi lại trong thời gian sớm nhất. IELTS là một trong những hệ thống kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng Anh uy tín nhất thế giới và hiện được công nhận ở hơn 11.000 cơ sở đào tạo tại 140 quốc gia. Đây cũng được xem như là một tấm giấy thông hành mở ra cơ hội sự nghiệp và học tập ở tầm quốc tế cho người Việt Nam và người dân ở các quốc gia không nói tiếng Anh. Lâu nay, tại Việt Nam chỉ có hai cơ sở thực hiện kỳ thi này là Hội đồng Anh và IDP. Tuy nhiên, Hội đồng Anh trước đó cũng ra thông báo nói, kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2022, tất cả các kỳ thi IELTS và APTIS của Hội đồng Anh tại Việt Nam sẽ tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới. Hội đồng Anh cho biết thêm rằng quyết định này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và có ảnh hưởng tới tất cả các kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế tại Việt Nam. Tổ chức Quốc tế về Hợp tác Văn hóa và Giáo dục của Vương quốc Anh cũng nêu ra rằng thời điểm các kỳ thi được tổ chức trở lại sẽ phụ thuộc vào phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Thông tin về việc tạm hoãn các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại Việt Nam đã gây xôn xao dư luận và phủ khắp các diễn đàn mạng tại Việt Nam trong suốt ngày 10 tháng 11, theo ghi nhận của VOA. Một số ý kiến cho rằng có thể lý do dẫn đến việc này là tình trạng gian lận thi cử trong các kỳ thi tại Việt Nam sau khi những tiêu cực này được đưa lên truyền thông trong thời gian qua. Ngay cả Hội đồng Anh, trong một thông báo gần đây cũng cho biết, đã ghi nhận một số lượng lớn các hành vi vi phạm đến uy tín của kỳ thi IELTS được quảng cáo trực tuyến và trực tiếp đến các thí sinh. Trả lời báo chí vào ngày 10 tháng 11, sau khi các tổ chức đã thông báo tạm hoãn thi IELTS tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nói, việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ ở Việt Nam chủ yếu tuân thủ theo quy định của đối tác nước ngoài, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về điều kiện, tiêu chí liên kết tổ chức thi của Việt Nam, dẫn đến một số tiêu cực mà báo chí trong và ngoài nước đã phản ánh như thi hồ, gian lận trong hồ sơ, giả mạo giấy tờ. Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo nói thêm rằng những tiêu cực này gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến quyền lợi của người được cấp chứng chỉ, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các tổ chức triển khai thi, cấp chứng chỉ nghiêm túc. Người dân lúng túng trong việc lựa chọn chứng chỉ, đơn vị tổ chức thi để được cấp chứng chỉ, gây thất thu thuế nhà nước và giảm sức hút, sự minh bạch của môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Giải thích về việc một số tổ chức, đơn vị thông báo dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo nói, lý do là các bên chưa làm hồ sơ hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ mà bộ này yêu cầu. Ngoài kỳ thi IELTS, báo chí Việt Nam vào ngày 10 tháng 11 cũng ghi nhận các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác cũng đã bị tạm dừng ở nhiều nơi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học thuộc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh dừng tổ chức thi các chứng chỉ ngoại ngữ từ ngày 10 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới, theo ghi nhận của VN Express. Trung tâm này là đối tác tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ của Đại học Cambridge, trong đó có chứng chỉ TOEFL. Các kỳ thi năng lực về Hán ngữ, tiếng Hàn và tiếng Nhật cũng đã bị tạm hoãn. Trước đó, vào ngày 15 tháng 9, địa điểm thi năng lực Hán ngữ quốc tế tại Viện Khổng Tử của Đại học Hà Nội cũng ra thông báo dừng thi chứng chỉ Hán ngữ và được thi ngày 16 tháng 10 và 19 tháng 11, cho đến khi có thông báo mới. Việc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế bị tạm hoãn đột ngột khiến cho nhiều phụ huynh và học sinh hoang mang, bày tỏ trên các diễn đàn mạng xã hội. Rất nhiều học sinh và gia đình đã phải đóng tiền học và chuẩn bị cả năm cho kỳ thi, nhưng đến giờ đành bỏ lỡ, hoang mang không biết tính ra sao. Một số người còn đề xuất các gia đình cho con em vượt biên sang các nước láng giềng để hoàn tất kỳ thi.
Tính đến thứ Năm, mùng 10 tháng 11, Đảng Cộng Hòa tiến gần hơn đến việc nắm thế đa số ở Hạ viện Hoa Kỳ. Trong khi đó, quyền kiểm soát thượng viện còn tùy thuộc vào cuộc đua xít xào ở một vài bang. Đó là tình hình ghi nhận được ở thời điểm đã được 2 ngày sau khi Đảng Dân Chủ ngăn chặn được làn sóng màu đỏ, được dự báo trước đây về khả năng Đảng Cộng Hòa giành được nhiều thắng lợi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đảng Cộng Hòa vừa giành được ít nhất 210 ghế Hạ viện, Trung tâm nghiên cứu Edison Research đưa ra tính toán. Như vậy vẫn còn thiếu 8 ghế mới đạt mức 218 ghế cần thiết để giành lấy Hạ viện từ tay các đảng viên Dân Chủ và thực sự ngăn chặn được nghị trình lập pháp của Tổng thống Joe Biden. Tuy Đảng Cộng Hòa được cho là chiếm ưu thế, song vẫn còn 33 cuộc chạy đua vào Hạ viện vẫn chưa ngã ngũ, có thể phải mất nhiều thời gian mới biết chắc chắn về kết quả cuối cùng. Tình hình cán cân ở Thượng viện còn bấp bênh hơn nhiều. Một trong hai đảng có thể giành quyền kiểm soát nếu đảng đó giành được chiến thắng trong cuộc đua cực kỳ xít xao ở hai bang Nevada và Arizona. Tại đó, các quan chức vẫn đang kiểm đếm hàng nghìn lá phiếu bầu. Lịch sử cho thấy đảng cầm quyền thường bị mất nhiều ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống, và kết quả hôm 8 tháng 11 cho thấy là cử tri dường như đang trừng phạt ông Biden vì xảy ra lạm phát cao nhất trong 40 năm nay. Nhưng Đảng Dân Chủ đã tránh được thất bại lớn mà Đảng Cộng Hòa đã tưởng là sẽ xảy ra. Và giờ đây, Đảng Dân Chủ đang còn có sức chạy đua ở Nevada và Arizona đầy gay cấn để giành ghế ở Thượng viện. Kết quả hôm 8 tháng 11 cũng cho thấy dường như các cử tri đang phản đối những nỗ lực của Đảng Cộng Hòa nhằm cấm phá thai và gieo rắc nghi ngờ về quy trình kiểm phiếu của nước Mỹ. Ông Biden mô tả cuộc bầu cử là phép thử đối với nền Dân Chủ Hoa Kỳ vào thời điểm có hàng trăm ứng cử viên Đảng Cộng Hòa chấp nhận những tuyên bố sai trái của cựu Tổng thống Donald Trump rằng cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp. Số phiếu bầu ngang nhau trong cuộc bỏ phiếu về Thượng viện đồng nghĩa là để biết đảng nào sẽ nắm thế đa số, sẽ tùy thuộc vào cuộc bỏ phiếu 1-1 ở bang Georgia lần thứ hai trong vòng 2 năm. Đương kim thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ Raphael Warnock và đối thủ thuộc Đảng Cộng Hòa Herschel Walker đều không đạt được 50% số phiếu hôm 8 tháng 11, buộc họ phải tham gia trận chiến một mất một còn vào ngày 6 tháng 12. Về tình hình Hạ viện, ngay cả khi chiếm thế đa số chỉ nhỉnh hơn một chút, điều đó cũng sẽ giúp cho Đảng Cộng Hòa có khả năng định hình thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của ông Biden, ngăn chặn các ưu tiên của ông như quyền phá thai và Đảng Cộng Hòa có thể tiến hành điều tra về chính quyền và gia đình của ông. Lãnh đạo khối Cộng Hòa ở Hạ viện Kevin McCarthy tuyên bố hôm 9 tháng 11 rằng ông có dự định tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện nếu Đảng Cộng Hòa kiểm soát viện này. Nếu ông McCarthy là chủ tịch của Hạ viện trong nhiệm kỳ tới, ông ấy có thể sẽ thấy là khó mà giữ được sự thống nhất của các dân biểu Cộng Hòa, vì trong đó có một nhóm cánh hữu cứng rắn không thích thỏa hiệp. Có dự báo là Đảng Cộng Hòa sẽ yêu cầu cắt giảm chi tiêu để đổi lấy việc nâng giới hạn vay nợ của quốc gia vào năm tới, và đây sẽ là một cuộc đấu có thể gây chao đảo thị trường tài chính. Trong khi đó, nếu giành quyền kiểm soát thượng viện, Đảng Cộng Hòa sẽ có quyền không chuẩn thuận các ứng cử viên của ông Biden cho các chức vụ tư pháp và hành chính. Vẫn còn hàng nghìn phiếu bầu chưa được kiểm đếm ở hai bang có cuộc đua xít xao là Arizona và Nevada. Các quan chức bầu cử ở hạt Maricopa, nơi đông dân nhất của Arizona, cho biết có thể phải tới ngày 11 tháng 11 là sớm nhất mới kiểm đếm xong tất cả các phiếu bầu ở đó. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư 9 tháng 11 cho hay là ông dự định tái tranh cử và có thể sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu năm sau. Ông nói như vậy sau khi tuyên bố rằng kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 8 tháng 11 là điều tốt cho nền Dân Chủ. Các quan chức Nhà Trắng tỏ ra hồ hởi khi các đảng viên trong cùng đảng Dân Chủ của ông Biden đã đạt được kết quả tốt hơn mong đợi. Ông Biden sẽ tròn 80 tuổi trong tháng này, đã đối diện với những câu hỏi là ông có tìm cách giành thêm nhiệm kỳ thứ hai hay không. Một cố vấn của ông Biden cho biết là đang có các cuộc thảo luận chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử năm 2024.
Our intention is to run again. That's been our intention.
Chúng tôi có ý định tái tranh cử, đó là ý định của chúng tôi, ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. Phu nhân của ông là Jill Biden ngồi gần đó. Đây rốt cuộc là quyết định của gia đình, vẫn lời ông. Ông Biden cho biết gia đình ông muốn ông tái tranh cử và ông không cảm thấy phải đưa ra quyết định cuối cùng một cách vội vã. Ông nói rằng quyết định của ông không liên quan gì đến bất kỳ thông báo nào từ đối thủ năm 2020 của ông là cựu Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa, người dự kiến cũng sẽ ra tranh cử. Ông Biden đã dành 2 năm đầu tiên trong nhiệm kỳ để cảnh báo về các nguy cơ đối với nền Dân Chủ sau khi những ủng hộ viên của ông Trump xông vào Điện Capitol, tức tòa nhà Quốc hội Mỹ, vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 và không chấp nhận chiến thắng hợp pháp của ông Biden. Ông nhấn mạnh những điều đó trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử giữa kỳ. Khi được hỏi các nhà lãnh đạo khác trên thế giới nên nhìn nhận ra sao về thời điểm này đối với nước Mỹ với việc ông Trump có thể ra tái tranh cử, ông Biden nói rằng câu trả lời là phải đảm bảo sao cho ông Trump không bao giờ trở lại nắm quyền. Chúng ta phải thể hiện rằng ông ấy sẽ không nắm quyền nếu ông ấy có ra tranh cử đi nữa, đảm bảo rằng bằng những nỗ lực hợp pháp và đúng theo hiến pháp của chúng ta, ông ấy sẽ không trở thành tổng thống tiếp theo, không trở thành tổng thống một lần nữa, ông Biden nói. Đảng Cộng Hòa giành được thắng lợi vừa phải trong cuộc bầu cử hôm 8 tháng 11 và có thể nắm quyền kiểm soát Hạ viện, nhưng quyền kiểm soát Thượng viện vẫn còn tùy thuộc vào ba cuộc đua vẫn còn rất sít sao trên ngã ngũ vào tối 9 tháng 11. Ông Biden cho hay ông sẽ phủ quyết nỗ lực thông qua lệnh cấm phá thai trên toàn quốc và phản đối việc cắt giảm thuế đối với những người giàu có, là hai chủ trương về chính sách mà Đảng Cộng Hòa có thể sẽ theo đuổi nếu họ kiểm soát Quốc hội. Nhà Trắng đã chuẩn bị cho một loạt các cuộc điều tra có thể được tiến hành khi Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện, trong đó có thể có cuộc điều tra về các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden, con trai của Tổng thống. Tổng thống Biden nói trong cuộc họp báo rằng người dân Mỹ sẽ xem những cuộc điều tra đó gần như là tấn hài kịch, theo cách dùng từ của ông, và ông nói thêm rằng ông không thể kiểm soát những gì phía Đảng Cộng Hòa muốn làm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về khí hậu ở Ai Cập hôm 11 tháng 11, sau đó dự hội nghị của khối ASEAN và hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Campuchia trong hai ngày 12 và 13 tháng 11. Tiếp đến sẽ dự hội nghị thường niên của nhóm G20 gồm 20 nước công nghiệp hóa được tổ chức ở Indonesia từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11. Ông Biden sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại G20. Ông Biden nói với các phóng viên hôm thứ Tư 9 tháng 11 rằng mục tiêu của ông là hiểu sâu hơn về các ưu tiên và mối quan tâm của ông Tập. Ông cũng sẽ thảo luận với ông Tập về đảo Đài Loan đang trong vòng tranh chấp. Ông Biden cho biết ông muốn xác định thế nào là lằn ranh đỏ của mỗi nước và muốn hiểu xem ông Tập có khái niệm ra sao về lợi ích quốc gia của Trung Quốc, cũng như sẽ thảo luận về các lợi ích của Mỹ và xác định xem các lợi ích của hai nước có xung đột với nhau hay không. Tổng thống Biden cũng sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, về một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở Biển Đông, đồng thời thảo luận về thương mại và mối quan hệ của Trung Quốc với các nước trong khu vực. Cũng trong cuộc họp G20, ông Biden dự kiến sẽ thể hiện rõ là ông không hối tiếc gì khi bảo vệ cho Ukraine và sẽ nói về tác động của chiến tranh ở Ukraine đối với an ninh lương thực và năng lượng, các quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ cho hay. Hôm 9 tháng 11, ông Biden cho biết trong một cuộc họp báo rằng viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ tiếp tục không bị gián đoạn và bất kỳ thỏa hiệp lãnh thổ nào giữa Ukraine và Nga là tùy thuộc vào Ukraine. Tổng thống Biden sẽ gặp Thủ tướng Fumio Kishida của Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Campuchia vào ngày 13 tháng 11 để thảo luận về cách ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên, một quan chức Nhà Trắng cho biết. Họ sẽ bàn về các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của Triều Tiên, quan chức này cho biết. Trong phát biểu vào ngày 11 tháng 11 tại hội nghị thượng đỉnh COP27 ở Ai Cập, ông Biden dự kiến sẽ nhắc nhở 169 bên ký kết thỏa thuận khí hậu Paris hãy để mắt đến mục tiêu hạn chế tình trạng ấm lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, các quan chức chính quyền cao cấp cho biết. Trong một bài phát biểu và các cuộc họp song phương, ông Biden dự kiến sẽ thảo luận về cách thức Washington hợp tác với các nước đang phát triển để giảm lượng khí thải. Trong chuyến thăm Ai Cập nhân dịp dự COP27, Tổng thống Biden sẽ gặp gỡ song phương với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và nhân quyền sẽ là chủ đề nổi bật trong các cuộc thảo luận đó, các quan chức chính quyền Mỹ cho biết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không trực tiếp tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm G20 gồm 20 quốc gia vào tuần tới, nhưng ông có thể sẽ tham gia qua mạng các quan chức của Nga và nước chủ nhà Indonesia, cho biết hôm thứ Năm mùng 10 tháng 11, Indonesia đã cưỡng lại áp lực từ các nước phương Tây đòi phải rút lại lời mời dành cho ông Putin và khai trừ Nga ra khỏi nhóm vì cuộc chiến ở Ukraine. Indonesia nói họ không có thẩm quyền làm như vậy nếu không có sự đồng thuận của các thành viên. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA đưa tin rằng ông Putin có thể tham gia hội nghị qua đường truyền video. Cách thức ông ấy tham gia cụ thể thế nào đang được tính toán, hãng thông tấn RIA đưa tin dẫn lời một nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Indonesia. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ đại diện cho ông Putin tại cuộc họp trên đảo Bali, các quan chức cho biết. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã cố gắng làm trung gian hòa giải giữa các cường quốc trước cuộc họp đầu tiên của các nhà lãnh đạo trong nhóm kể từ khi Nga xâm lược Ukraine mà ông Putin gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Tổng thống Indonesia nói với Financial Times tuần này rằng Nga được chào đón tại hội nghị thượng đỉnh. Ông cũng lo ngại rằng sự kiện sẽ bị phủ bóng đen là những căng thẳng quốc tế gia tăng một cách đáng lo ngại. Mục đích của G20 không phải là một diễn đàn chính trị, nhóm có mục đích về kinh tế và phát triển, ông nói. Indonesia cũng đã mời Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ông Zelensky cho biết ông sẽ không tham gia nếu ông Putin dự hội nghị, và nhiều khả năng là ông Zelensky sẽ tham gia qua mạng nếu ông nhận lời mời. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ cùng với các nhà lãnh đạo thế giới khác tham dự hội nghị thượng đỉnh bắt đầu vào ngày 15 tháng 11.
Úc đang điều tra các báo cáo rằng các cựu nhân viên lực lượng quốc phòng của họ đã được tiếp cận để huấn luyện quân sự cho Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles ngày 9 tháng 11 nhấn mạnh các cựu quân nhân đã nghỉ hưu, có nghĩa vụ lâu dài là bảo vệ bí mật quốc gia và tiết lộ bất kỳ bí mật nào trong số đó là một tội ác. Ông Marles cho biết sẽ có một cuộc kiểm tra chi tiết về các tuyên bố rằng Trung Quốc đã tiếp cận các cựu quân nhân Úc để yêu cầu huấn luyện. Cuộc điều tra cũng sẽ có sự tham gia của các cơ quan an ninh khác. Bộ trưởng Quốc phòng Úc không xác nhận liệu đã có người Úc nào đã huấn luyện cho Bắc Kinh hay chưa, nhưng ông nói rằng một số trường hợp hiện đang được điều tra. Ông nói với các phóng viên ở Canberra vào ngày 9 tháng 11 rằng chính phủ sẽ thay đổi luật nếu có bất kỳ điểm yếu nào trong các quy tắc áp dụng cho các cựu nhân viên quốc phòng. Các quan chức Úc cho biết họ từng quan ngại trước khi báo chí hồi tháng trước đăng tải các cáo buộc về việc Trung Quốc tuyển mộ các cựu binh Úc. Ông Marles nói các cựu chiến binh có trách nhiệm bảo vệ quân đội và thông tin nhạy cảm khác trước các thế lực nước ngoài, và rằng đối với những người nắm giữ bí mật quốc gia của chúng ta, có nghĩa vụ lâu dài phải duy trì những bí mật đó cho tới chừng nào chúng vẫn còn là bí mật, và rằng vi phạm nghĩa vụ đó là một tội rất nghiêm trọng. Lãnh đạo phe đối lập trung hữu của Úc Peter Dutton trước đây nói rằng các báo cáo về việc Trung Quốc nỗ lực tuyển mộ cựu binh sĩ Úc là đáng báo động, và ông đã thách thức chính phủ lao động ở Canberra đưa ra luật mới để ngăn chặn hoạt động này. Đánh giá chính thức về các cáo buộc vừa kể sẽ được báo cáo lại cho Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 14 tháng 12. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Anh cho biết họ đang thực hiện các bước ngay lập tức để răn đe và trừng phạt hàng chục cựu phi công của lực lượng không quân Hoàng gia Anh đang được trả lương để làm huấn luyện viên ở Trung Quốc. Trong một tuyên bố đưa ra hồi tháng 10, các quan chức quốc phòng Anh cảnh báo rằng hoạt động này làm xói mòn lợi thế quốc phòng của Vương quốc Anh. Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand cũng đã yêu cầu tư vấn về việc liệu có cần luật mới để ngăn các cựu phi công quân sự đào tạo phi công cho quân đội nước ngoài hay không, theo một phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng.
Canada sẽ sớm công bố một chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới nhằm đấu tranh với Trung Quốc về các vấn đề nhân quyền, trong khi hợp tác với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới về biến đổi khí hậu và các mục tiêu chung khác, Ngoại trưởng Melanie Joly cho biết hôm thứ Tư mùng 10 tháng 11. Bà Joly nói ở Toronto trước chuyến đi chính thức tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rằng Canada coi mối quan hệ với các nước trong khu vực là điều quan trọng đối với an ninh quốc gia và các mục tiêu kinh tế môi trường. Bà nói rằng Trung Quốc là một cường quốc tầm cỡ toàn cầu nhưng ngày càng gây xáo trộn, và nước này sẽ phải là một phần chính trong bản chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada dự kiến sẽ được công bố trong tháng sau. Bà nói thêm, vì quy mô và tầm ảnh hưởng to lớn của Trung Quốc nên cần phải hợp tác để giải quyết những vấn đề bức thiết đang tồn tại của thế giới như y tế toàn cầu, không phổ biến vũ khí hạt nhân, biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học. Căng thẳng ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc đã lên cao kể từ vụ Canada bắt giữ giám đốc điều hành Huawei Technologies Mạnh Vãn Chu vào năm 2018 và sau đó Bắc Kinh bắt giữ hai người Canada về cáo buộc gián điệp. Tuy rằng căng thẳng đã hạ nhiệt khi cả ba người đều được trả tự do vào năm ngoái, song mối quan hệ vẫn còn xấu. Hồi tháng 5, Ottawa đã cấm việc sử dụng thiết bị 5G của Huawei với lý do lo ngại về an ninh quốc gia, và tuần trước đã ra lệnh cho ba công ty của Trung Quốc thoái vốn khỏi các dự án khoáng sản quan trọng ở Canada.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.